Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Lăng Nghiêm. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần chi 2, tức là thu nhĩ thức giới. Tức là hôm bữa chúng ta học qua cái phần 1, tức là thu nhãn, tức là con mắt. Bây giờ thu nhĩ, tức là lỗ tai. A Nan, như ông đã rõ, nhĩ căn và thanh trần làm duyên sanh ra nhĩ thức. Thức đó nhân nhĩ căn mà sanh, lấy nhĩ căn làm giới, hay nhân thanh trần mà sinh, lấy thanh trần làm giới. Tức là ở đây là Đức Phật, bởi vì kinh Lăng Nghiêm đúng lý ra chúng ta học lướt qua cái này, nhưng mà chúng ta phải học kỹ một chút để cái phần sau chúng ta nó khỏi lúng túng. Tức là ở đây Đức Phật dạy cho Tôn giả A Nan, tức là nhĩ căn tức là cái lỗ tai mình, khi mình nghe thanh trần làm duyên sanh ra nhĩ thức, đó là cái đoạn giữa, giống như cái nhãn căn gì chứ không có gì khác. Nghĩa là khi mà ta nói một cái lời gì ra nó khen mình thì cái bên trong thức nó làm việc, hoặc là nó khởi, nó móng niệm lên là nó thích thú, hay là nó hẹn như bây giờ để cho dễ hiểu, mình thấy cái thức nó làm việc nè. Hẹn như người ta khen mình đi, ta khen mình dạo này mình tu mà nó chuyển tướng sao mà đẹp quá. Ngay trong giờ phút là thức nó làm việc liền. Thức làm việc sao? Nói là tôi đâu có đẹp gì đâu. Rồi khi mình nói vậy thì người ta nói sao? Ta khen mình tiếp nữa. Hiểu không? Nghĩa là mình khi mà mình từ chối á, mà thằng thức nó ngộ lắm. Mình từ chối để làm gì? Mình từ chối để người ta tiếp tục ta khen. Thật mà anh đẹp, ví dụ vậy. Rồi mà nó không, tôi không có đẹp, là ta khen tiếp nữa. Ví dụ vậy. Nó là thức á, thức là nó máy động bên trong chính giữa. Hoặc là khi mà người ta chê mình cũng vậy, người ta chê mình là thức á, nó cũng dấy niệm đi theo, mà phải theo dõi cái tiến trình nó thật hay không. Nếu mà nó thật á, thì cái buồn của mình á, thì nó kéo dài, thật là của mình á. Nhưng mà gặp duyên á, thì nó như thế, mà duyên mà nó rã rồi thì nó không còn nữa. Cho nên ở đây Phật mới là thức, cái thức cái chính giữa nó không thật, đúng không? Tức là ở đây nó là cái nhĩ căn còn không thật, không? Thanh trần còn không thật, thiền thức nó nằm chỗ nào? Để ở đây Phật dạy tiếp nè. A Nan, nếu nhân nơi nhĩ căn sanh mà không có hai tướng động và tịnh hiện tiền thì cái biết của nhĩ căn chẳng thành. Tức là sở dĩ mà lỗ tai mình nghe được á, là do gì? Có tiếng động, phải không? Động mình mới nghe, hoặc là tiếng tịnh hết tiếng động thì bắt đầu nó không còn tiếng, phải không? Thì nhân nơi cái này thì thằng thức nó mới làm việc đó. Đã chẳng biết gì thì cái biết còn không thành, huống nữa cái thức phân biệt đâu có hình trạng ha. Cái thức mà nó phân biệt hoặc là khen hoặc là chê thì sao mà hình thành được đó. Như vậy là cái phần này là phần thứ nhất, Đức Phật nói là nhĩ căn nhân hai tướng động và tịnh mà cái biết nhĩ căn mới hiện ra đó, cho nên nó không có thật. Thứ hai nữa là tướng động và tịnh nếu không thì cái biết của nhĩ căn nhờ đâu hiểu rõ mà sanh ra ý thức, phải không? Có cái lỗ tai mà mình dùng cái từ là cái trong sáu cơ quan của mình thì cái cơ quan của thằng tiếng nghe hoặc là thấy nó không có bị hư, phải không? Quý vị đồng ý không? Nếu mà chẳng hạn như cái lỗ tai mình mà nó bị hư, dầu cho ta khen hoặc là chê mình cũng đâu có nghe. Dùng cái từ ở ngoài đời giống như là mình bị điếc á, ha, bị hư cái căn đó. Nhưng mà ở đây là cái bên trong mình nó không có hư, cho nên nó động hoặc là tịnh đều là nghe hết. Nhưng mà ở đây nhằm Đức Phật nói một đoạn nữa, chúng ta thấy một cái đoạn này nè. Đặc biệt nhất là khi mình tu, mình thấy, mình nghe. Ở đây Đức Phật nhà mới thấy, nghe rõ, mà suốt qua cái tướng đó. Tức là ở đây mình phải lưu ý là suốt qua cái tướng động và tịnh. Vì hiểu không? Mà có nghĩa là mắt cũng vậy, mắt cũng phải thấy suốt qua cái thấy. Đó. Thì đây như vậy. Ở đây Đức Phật nói nè. Nếu cho lỗ tai nghe vì không có hai tướng động và tịnh, nên cái nghe không thành, cái nghe nó cũng thành. Làm sao lấy hình sắc mạp loạn của lỗ tai xúc chạm với thanh trần mà gọi là thức giới, và nhĩ thức giới lại do đâu mà lập? Nếu nhân nơi thanh trần mà sanh thì nhĩ thức nhân thanh trần mà có, ắt không quen hệ gì đến cái nghe. Đã không nghe thì cũng không biết các tướng thanh trần ở đâu. Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi ở trong thất mà cái lỗ tai mình nó nhạy một chút, tức là mình nghe tiếng xe, nghe tiếng chim, nghe tiếng gió thổi, nghe hết ở đây nè. Các tướng thanh trần ở đâu là mình biết nó nằm ở đâu. Hoặc là tiếng chim mà nó kêu là mình biết nó đang ở trên ngọn cây, hoặc là nó ở dưới. Ví dụ đoạn mình học lần lần. Dẫu cho thanh trần nhân cái nghe mà có tướng thì cái nghe lẽ ra phải nghe được nhĩ thức. Nếu không nghe được thì không phải là giới. Nếu nghe được thì nhĩ thức cũng đồng như thanh trần, và nhĩ thức đã bị nghe thì cái gì biết nghe cái thức. Còn nếu không biết thì đồng như cỏ cây, không lẽ thanh trần và cái nghe sang lộn thành ra cái giới ở giữa. Thế nên phải biết nhĩ căn thanh trần làm duyên sanh ra nhĩ thức. Làm duyên với nhau. Ba xứ đều không thì nhĩ căn thanh trần và nhĩ thức giới, cả ba vốn không phải là tánh nhân duyên, không phải là tánh tự nhiên. Tức là thường thường nãy cái đoạn đầu nhất mà chúng ta học, thường thường mình nói là tất cả các pháp là do nhân duyên hoặc là tánh nó tự nhiên. Đó là nói về bên luật sư ngoại đạo, thì Đức Phật phá cái chỗ chấp đó. Cho nên ở đây phần này quý vị đọc kỹ nè. Như vậy đây á, phần này Phật dạy sao? Nhân nhĩ căn duyên với thanh trần sanh ra nhĩ thức giới. Nó vốn nó không có thực thể. Nó phân tích. Mình phân tích chẳng hạn như bây giờ lỗ tai mình nghe người ta chê hoặc là khen, nếu mà nó tồn tại á, nó tồn tại thì khi mình ăn hoặc mình uống hoặc là mình thức hoặc là mình ngủ, nó theo mình. Còn đằng này ngay trong giờ phút đó mình nghe, mình phân tích, mình chia sẻ nó thật đó, thì mình buông xuống nó nhẹ, mình không có lưu giữ nó lại. Còn nếu mà chúng ta không biết tu á, chấp cho là thật, chấp cái lỗ tai mình nghe là thật, rồi cái tiếng nói là thật, cái mình lưu giữ lại, cái mình về nhà hoặc là mình về liêu của mình, đó, bắt đầu mình nói phân tích, rồi mình chia sẻ, đó, mình nói cái người này coi thường mình, đó, như thế, một dập. Từ đó mình mang cái niềm gọi là hiềm hận, bởi cho nó thật mà. Còn Phật nó đã nó không có thực thể, không thật sanh. Vậy Phật nói vậy, các ông đừng có mê mà chấp vào nó rồi dính mắc khổ. Mê tức là khổ trong cái gì hết đó. Cho nên thiền sư Huệ Nam Thượng Đường bảo: tâm toan nghĩ liền sai, động niệm liền trái. Đó, tâm mình dính mắc vào chỗ đó, nghĩa cái thức á, nó dính mắc vào đó, mình vừa nghĩ thì nó sai, mà động niệm tức là trái. Chẳng nghĩ chẳng động, đất cây không khác, người hành cước cần được một con đường chuyển thân. Cần nhất là chỗ đó. Người tu mình là cần nhất là mình chạm, mình gọi là chuyển, mình gọi là chuyển được hoặc á, thì tức đồng với Như Lai. Tức là mình chuyển được hoặc, chuyển được hoặc là chuyển chỗ nào. Hạn như mình nghe, mình không chạy theo tiếng để mình sanh tâm, thì đó gọi là chuyển được hoặc. Hoặc là mình thấy cũng như thế, mình thấy mình không ở trên tướng sanh tâm, tức là chuyển được hoặc, tức là mình đồng cái thấy như Phật, chứ không khác gì hết. Kinh Lăng Nghiêm khẳng định. Như vậy là ở đây là cái người hành cước cần nhất là gì? Một cái con đường chuyển thân. Tức là không phải là mình bịt lỗ tai, bịt con mắt. Cho nên tinh thần của Kinh Đại Thừa, nó mình dùng cái từ là nó không khác gì tinh thần của Thiền Phái Trúc Lâm. Ở tất cả các việc làm mà không dính mắc, chủ yếu vậy, làm hết các việc Phật sự. Rõ nhất là cái chỗ là ở trong công việc mà rõ biết chính mình, chứ không phải là mình không làm gì. Cái tinh thần của nhà thiền hay là kinh Lăng Nghiêm là ở trong tất cả việc làm mà mình phải rõ được chính mình. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy việc hàng ngày của phàm phu là chỗ để mắt của bậc thánh. Hạn như bây giờ mình nấu cơm mình thấy giống phàm phu á, nhưng mà bậc thánh để mắt. Rồi mình chẻ củi mình thấy giống như phàm phu á, nhưng mà bậc thánh để mắt. Thấy không? Tức là mình làm tất cả các việc hàng ngày của mình, mình tưởng rằng là cái việc đó bình thường, cái việc đó tầm thường, nhưng mà đó là cái chỗ để mắt của bậc thánh. Có một lúc qua lòng nó tự nở một bước chuyển thân lại chỗ này. Từ cái việc hành động nhỏ mới có cái việc lớn. Quý vị nhớ lưu ý nha, ngộ không có từ nơi đâu hết đó. Từ cái việc hàng ngày gọi là xuất sự á, xuất sự tức là cái thiền đặc biệt nhất là cái việc hàng ngày, chứ không có, nó không có nằm ở trên thiền đường mà nó cũng có nằm trên chánh điển, nó nằm đâu hết á, mà nó nằm trong những cái công việc hàng ngày, từ lễ Phật, từ tổ thiền rải rác, chứ không phải là lên ngồi thiền mới có, lên tụng kinh mới có. Mà đặc biệt nhất là tinh thần của thiền đốn ngộ là ngay trong cái việc làm mình đó, là chỗ để mắt đó. Sư liền giơ cây Phất Tử lên bảo: mọi người các ông làm sao chuyển? Nếu như chuyển được thì một làm vô lượng, vô lượng làm một. Nếu chuyển chẳng được thì con nhạn trong túi vải, tuy sống cũng như chết. Nếu mà mình không chuyển được hoặc là tuy rằng mình sống mà thật ra mình đã chết rồi, phải không? Còn ở đây á, ở đây là thiền sư Hoàng Long Vệ Nam ngài nói là phải chuyển được hoặc là cái người tu hành là phải chuyển thân, một bước chuyển thân. Như vậy đây á, là từ chư Phật đến chư Tổ vậy thì sao? Tức là cốt là phải ngay chỗ thấy, ngay chỗ nghe, đến cái chỗ không thấy không nghe, vượt qua tất cả chỗ nơi, không dừng lại bất cứ chỗ nào. Mà dừng lại là tức bị thấy nghe nó chói mình, dẫn mình đó. Cho nên là vượt hết đó. Cho nên á, có một vị tăng hỏi thiền sư Hồng Chuẩn: khi trừ sạch trần thấy Phật thì thế nào? Sư bảo Phật cũng là trần. Bởi vì Phật cũng là cảnh viên bên ngoài, chứ nó không dính gì chỗ đó hết, thấy không? Khi mà sạch hết rồi đó, không còn cái gì hết mà thấy mình là mình, tâm mình yên, tâm mình khinh an, tâm mình cái gì đó. Đặc biệt nhất là tinh thần của nhà thiền là chỉ cái rõ biết thực tại thôi, nhiêu đó đủ, không có thêm gì nữa hết. Cho nên quý vị thấy là khi mà Lục Tổ còn là cư sĩ mà nghe cái đoạn kinh Kim Cang là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, ngày ngộ đó, chẳng nên trụ sắc sanh tâm, thấy không? Chẳng nên trụ thinh nè, hương nè, vị nè, xúc nè, pháp sanh tâm. Quý vị học chữ Hán giỏi, dịch cái chỗ mà ưng vô sở trụ vậy. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Chữ Hán rất là hay nha, cho nên tôi khuyên quý vị là cố gắng mình học chữ Hán á, bởi vì á, kinh điển hoặc là các vị tổ sư đa phần là cái người Trung Hoa nhiều, các ngài sáng Việt, bởi vì cái đất mà xứ Trung Hoa người đông, người rất là đông, cho nên thiền sư cũng rất là nhiều, chứ mình không có kỳ thị gì hết. Bây giờ thiền á, đặc biệt nhất là thiền nó không có nằm ở trong cái con người là Trung Quốc hay là Ấn Độ hay là Việt Nam, thiền nó không có những cái tên gọi đó, mà đến cái xứ nào thì tạm đặt vậy thôi, quý vị phải hiểu. Nên mình không có một cái niệm gì mà nói mình là người Việt Nam mà sao mình nói toàn thiền sư Trung Quốc, không có. Đó không có tên, thiền nó không có tên, mà Trung Quốc không có tên, Ấn Độ không có tên, Việt Nam, phải không? Trong cái vô tướng nó không có đó, mà cái biểu tướng thì nó có, mà cái chỗ vô tướng nó không có. Như vậy qua cái phần này quý vị thấy là Lục Tổ ngộ làm sao? Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức nghĩa là nên không có chỗ trụ mà vẫn có cái tâm rõ biết. Kỳ tâm là cái tâm đó đó, phải không? Ưng vô sở trụ nên không chỗ trụ, nhi sanh kỳ tâm mà có cái tâm, kỳ là cái đó, kỳ là cái chỗ đó, đó. Nhi sanh kỳ tâm mà vẫn có cái tâm rõ biết, chứ không phải là bịt mắt bịt tai. Đúng lý ra là mình học đến cái chỗ này là mình thôi mình lướt qua, học một đoạn trong kinh Kim Cang của Lục Tổ là đủ rồi, Lục Tổ ngộ là bây giờ mình cũng rõ thôi. Thấy nghi rõ hết mà không ở trên tướng sanh tâm, mà vẫn có một cái biết rõ ràng đó. Rồi bây giờ chi thứ ba là Phật dạy thu tỷ thức giới. A Nan, lại như ông đã rõ, tỷ căn và hương trần làm duyên sanh ra tỷ thức. Thức đó là nhân nơi tỷ căn sanh, lấy tỷ căn làm giới, hay nhân hương trần sinh, lấy hương trần làm giới. Đó. Thì đây là chúng tôi lướt qua thôi, lướt quý vị chịu khó về mình nghiên cứu cái phần chánh văn lại. À. Thế nên phải biết tỷ căn hương trần làm duyên sanh ra tỷ thức. Ba xứ đều không, thì tỷ thức hương trần và hương giới cả ba vốn không phải là tính nhân duyên, không phải là tính tự nhiên. À, như vậy là ở đây quý vị xét tột ở khoảng giữa trong ngồi đều không có thành. À, rõ ràng tỷ thức giới này cũng là vọng sanh, không có thật thể, không có tự ngã riêng, chỉ là nhân duyên tạm thời thôi, tạm có, mà tạm có tức là tạm sanh, tức là tạm diệt, nó không có thật, giống như vậy thôi. Như vậy là ngay trong chỗ này chúng ta thấu suốt được cái chỗ này á, là không mắc kẹt trong đó, nhận rõ tất cả đồng một thể giác, nên không bị cái thức nó che mờ mình, vậy thôi. Giờ chúng ta học tiếp cái phần thiệt căn. Thu chi thứ bốn là thu ba giới, thiệt căn, vị trần, thiệt thức. A Nan, như ông đã rõ, thiệt căn, vị trần làm duyên sanh ra thiệt thức. Thức đó là nhân thiệt căn sinh, lấy thiệt căn làm giới, hay nhân vị trần sanh, lấy vị trần làm giới. A Nan, nếu nhân thiệt căn sinh ra thì các thứ trong thế gian như cam giá, tức là mía, ô mai, hoàng liên, thạch diêm, tế tân, gừng, quế đều không có vị. Vậy ông tự nếm cái lưỡi xem là ngọt hay là đắng. Đó, tức là ở đây Phật chỉ ba chỗ, tức là thiệt căn là cái lưỡi. Đó, rồi đến gì nữa? Vị trần, thiệt thức. Tức là ở đây là Đức Phật thu ba chỗ. Tức là ở đây là thiệt thức nhân thiệt căn sanh ra, nếu không cùng với năm thứ vị trần ở thế gian á, tức là mía nè, là cam giá, ô mai, hoàng liên, thì thiệt căn đủ cả vị ngọt, vị đắng, đủ cả vị ngọt đắng, sao chẳng tự, không có tự nếm. Mà như vậy chẳng hạn bây giờ mình trưa nay mình ăn ủ qua, tự nhiên mình biết là nó có chất đắng. Rồi chập nữa mình ăn miếng ớt nó có chất cay. Nè bây giờ phân tích. Rồi chập nữa mình ăn miếng nó có chất lạc. Ví dụ hệ như là mình cúng Phật là ba đức sáu quỷ á, ba đức sáu quỷ cúng Phật cặp tăng. Sáu quỷ gì? Mặn nè, ngọt nè, đắng nè, chua nè, cay nè, bùi. Thì như vậy là nó có thật hay không? Khi mình nếm vào á thì bắt đầu là khi mình chấp cho nó thật đó là chấp cái tập khí. Tôi thường nói quý vị, chẳng hạn như hồi xưa mình ở nhà mình hay ăn cà ri, mà cái mùi cà ri nó bốc lên, mình chưa nếm nữa, mình chưa có nếm, mà mình biết cái mùi cà ri nó là bùi hoặc là ngọt hoặc ở trong đó có gì. Đó là cái tập khí từ cái xa xưa, vì nó còn lưu dấu lại, cho nó không có thật. Bây giờ nếu mà nó có thật á, thì ai cũng thích cái cà ri hết. Nhưng mà tại sao trong chúng á, có người thích, có người không thích. Hẹn như bây giờ quý vị thấy á, có những người ta nói là ta ăn chay được, ta chỉ ăn thịt thôi. Chứ ăn chay được, có những người ta nói con vào thiền viện thầy con xin con cũng tọa thiền, cũng lao tác, cũng công quả. Nhưng mà ba buổi sáng trưa chiều con ra ở ngoài con ăn, chứ con ăn chay không được. Thì như vậy quý vị thấy là cái tập khí chứ không phải là nó thật, phải không? Do cái lưỡi của mình nếm vị rồi cái mình sanh cái tâm lên, chứ không thế. Mà cái tâm này là do cái tâm tập khí. mà trong Tỳ Nại Gia tập sự có ghi là nếu mà quý vị mà thèm á, thường thường mà chúng ta thèm á, thèm thịt chín hoặc là thịt sống á, là cái tập khí nhiều đời của mình á, sanh ở những cái loài dạ xô, nó ngộ gì đó, sanh lên. Còn những quý vị thấy mà qua bên Ấn Độ là 99% là ta toàn ăn ngũ cốc không à. Bởi vì bên đó họ, cái trường phái của yoga, cái trường phái của yoga họ đa phần là họ ăn ngũ cốc. Chẳng hạn như họ nói là họ tính là chẳng hạn như mình ăn một miếng thịt á, thì 5-6 tiếng đồng hồ nó mới tiêu. Đúng không? Cái là cái bao tử mình á, nó làm việc mệt lắm. Còn mình ăn rau vô á, thì làm việc thì sao? Nó làm việc chừng khoảng 1 tiếng hoặc là nửa tiếng thôi. Nhưng mà khi mình ăn vô như thế rồi thì cái con người mình nó rất là khỏe, cho nó không có mệt mỏi, ta đưa ra vậy. Như vậy là do cái lưỡi, cái mình nếm vị, cái mình sanh tâm thôi chứ không có gì hết. Hẹn như bây giờ quý vị thấy là đến một giai đoạn nào đó là ở đây tôi không phải nói là quý vị là mình ăn là ăn muối ăn gì không. Đến một giai đoạn là quý vị tu một thời gian nữa là cái thức ăn đó mình tự nhiên mình nó không thèm nữa. Không thèm không phải là mình bệnh. Quý vị nhớ nha, không thèm mình không phải là bệnh, mà mình cảm thấy là mình, như hạn như buổi sáng bây giờ tôi ăn cháo trắng lại muối là đủ rồi đó. Thêm nữa nó không được. Mình dùng cái từ mà thêm nữa là tự nhiên cái lưỡi mình nó nhận nhận rồi, nó vô nó không vô nữa. Tôi kêu cho nên tôi kêu ông thầy Bảo Tú giúp tôi là sáng 2 chén cháo là đủ. Mà mình thấy rất là khỏe. Đến mà khi mà 10 giờ là bắt đầu cơ thể mình là nó khỏe phắn rồi, nó không. Đó. Ở đây là tôi không phải là xúi quý vị, nhưng mà đến một cái giai đoạn nó phải như thế. Rồi đến một cái giai đoạn đó, cho nên người xưa, các vị thiền sư mà gọi là tịch cốc á. Tịch cốc là các ngài biết là cảm thấy là cái tuổi thọ của mình á, còn 1 năm nữa là mất. Thì các ngài bắt đầu dừng từng lần. Mà bắt đầu ăn trái cây hoặc là ăn ngũ cốc thôi, chứ không còn ăn gạo nữa. Rồi bắt đầu là còn 1 tháng nữa là các ngài biết tịch ra rồi, các ngài ở trong một cái tịnh thất, rồi tịch cấp á, tịnh cấp á, rồi ở yên trong đó ngồi kiết già tịch luôn, giống như là hai vị thiền sư bây giờ để nhục thân lại đó. Vũ gì họ nhớ hai chú cháu đó, Vũ Khắc Minh đúng không? Đó, Vũ Khắc Trường. Tức là hai vị này á, là khoa học nó nghiên cứu, những nhà khảo cứu ta nghiên cứu là còn 1 tháng nữa các ngài mất là các ngài tịch cấp, không có dùng nữa, không có dùng những cái thứ mà thô, thức ăn mình gọi là thức ăn thô á, mà thức ăn tế, tức là thức ăn thiền, gọi là thiền diệt quy thực, lấy cái thiền làm cái thức ăn, chứ không có dùng cái này nữa. Cho nên bây giờ mình ăn vô mình cảm thấy là còn đắm đuối mùi vị á, tức là mình còn cái tập khí trong cái thời trước, cái thời xa xưa, phải không? Hoặc là cái thời quá khứ lâu xa, hoặc là hiện tại mình đã tu thời gian, tự nhiên mình thấy là cái tập khí mình nó giảm á, thì tự nhiên mình không có còn thèm giống như ngày xưa nữa. Chẳng hạn như bây giờ tôi là ngày xưa mà khi mà mới vào Tùng Lâm á, mà nửa tháng hoặc 1 tháng không có cà ri là nó chảy nước miếng á. Lạ một điều là thích lắm, mà sao bây giờ không có thích nữa. Bây giờ nó không có thích nữa. Mình dùng cái từ là đó, chẳng hạn như hồi xưa, buổi trưa là quý vị mà dọn lên cho chúng tôi á, tôi thấy một dĩa rau rừng á, rau nhà là tôi thích rồi, để một chén nước tương là đó là đủ rồi đó, đủ sống ngày. Cho nên thật ra cái người tu của mình á, nó không có tốn kém bao nhiêu. Người tu mình á, người tu mình là tốn kém là mình xây dựng cơ sở để mà tu tập thôi, chứ còn cái việc ăn uống thì mình nó cũng bao nhiêu, dễ lắm. Bây giờ mình không có dính mắc vào cái lưỡi nếm vị rồi mình sanh cái thức chính giữa đó. Nên là mà khi quý vị thấy mà người đời mà ta ăn mà không có trái chanh hoặc là trái ớt là chịu không nổi. Mình bình thường thôi, quý vị hiểu không? Mình không có chanh, không có ớt, không có gì cũng là bình thường. Chứ khi mà ở ngoài đời á mà mình không có là mình chịu không nổi á. Đó. Ở đây nói nè, nếu tính cái lưỡi là đắng thì lấy cái gì mà nếm cái lưỡi? Nếu mà tính cái lưỡi là đắng thì cái gì biết cái lưỡi đắng? À, cái lưỡi chẳng tự nếm thì lấy cái gì mà có cảm giác? Đắng, cay, chua, ngọt. Đó. Tính cái lưỡi chẳng phải đắng, vị trần tự chẳng sinh thì làm sao lập giới được? Nó không có thật. Do cái thằng thức chính giữa nó phân tích, mà nó phân tích là nó kéo dài từ cái thời xa xưa nào ở đâu đó, nãy tôi nói cho quý vị, nên không có thật. Nếu mà nó có thật là khi ngồi đời mình thèm cái món đó, thì bây giờ mình tu 30 năm là mình vẫn thèm, mà bây giờ tự nhiên nó cảm giác nó không còn nữa, là cái tập khí mình nó mòn. Tâm quý vị tịnh bao nhiêu thì cái nghiệp tập khí nó lặng bấy nhiêu. Dễ đơn giản vậy. Nên cái người tu mình nó càng ngày càng đơn giản, ăn cũng đơn giản, mặc cũng đơn giản, ngủ nghỉ đều đơn giản hết. Đó. Phật dạy tiếp nè: tính cái lưỡi nếu là đắng, ắt cái lưỡi đã thành vị trần, vậy lấy cái gì biết vị? Cái lưỡi nếu không phải đắng, ắt không có vị, thì thức giới làm sao thành lập? Thế nên phải biết thiệt căn, vị trần làm duyên sanh ra thiệt thức. Giới ba chỗ đều không, tức là không có thực thể, thì thiệt căn, vị trần và thiệt thức giới cả ba vốn không phải là tính nhân duyên, không phải là tính tự nhiên. Như vậy xét tột cùng ba cái chỗ này đó, thiệt căn, vị trần rồi thiệt thức á, chỉ là vọng khởi, chứ nó không có thực thể riêng của thiệt thức. Mà quý vị thấy là ngay trong giờ phút đó, ngay trong giờ phút đó, cái niệm nó sanh khởi á, mà mình đặt nó xuống một chỗ á, thì ngay chỗ sanh tức là vô sanh. Vậy thôi. Như vậy là trên cái bàn ăn mình mà không có ở trên tướng mình sanh tâm bình thản an ổn, thì đó là công đức mình trong một cái buổi mình thọ thực. Thấy không? Rất là rõ. Cho nên thiền là đặc biệt nhất là tiếp xúc với tất cả các pháp trần. Tiếp xúc mà đừng cái sanh tâm đó, thì đó là công đức. Từ cái chỗ mà sanh khởi, ngày xưa mình cứ lao theo niệm, mà bây giờ mình dừng, mình buông được là ngay sanh, tức là vô sanh. Vậy thôi. Đó. Thì đây là thu ba giới: thân căn, xúc trần và thân thức. A nan, như ông đã rõ, thân căn và xúc trần làm duyên sanh ra thân thức. Thức này lại là nhân thân căn sinh, lấy thân căn làm giới, hay nhân xúc trần sinh, lấy xúc trần làm giới. Thì đây là cũng vậy thôi, nó không khác gì. Tức là nội căn, nội trần đã không thành, thì làm sao lập cái thức ở chính giữa? Tức là ba cái này là cũng thật luôn. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần thu ba giới: ý căn, pháp trần và ý thức. A nan, như ông đã rõ, ý căn, pháp trần làm duyên sanh ra ý thức. Ý căn nè, nó duyên, nơi pháp trần nó sanh ra thức chính giữa. Thức này nhân nơi ý căn sinh, lấy ý căn làm giới, nhân nơi pháp trần sinh, lấy pháp trần làm giới. A nan, nếu nhân nơi ý căn sinh thì ở trong ý ông ắt có suy nghĩ mới phát minh được ý của ông. Tức là mình suy nghĩ một cái điều gì đó thì mình mới biết là ý căn nó hoạt động, ý thức nó hoạt động. Nếu không có pháp trần ở trước thì ý không thể sanh. Bây giờ mình nhìn lên đây là mình biết là cái linh là cái đầu mình, cái thức nó làm việc là đây là cái linh. Còn có là lấy cái gì? Đây. Rời duyên trần, ý căn còn không có hình tướng thì ý thức sẽ dùng vào việc gì? Đây. Thì như vậy là ở đây Đức Phật dạy cho Tôn giả Nan là nói về ý thức nó không có hình tướng, nó rất là vi tế nhỏ nhiệm. Hẹn như quý vị thấy Tôn Ngộ Không không? Có lúc thì lên thiên giới, có lúc thì xuống địa ngục, đi chu du thiên hạ. Ông Hôm bữa giờ mình học là bữa nay mình học là thu 18 giới. Cho nên quý vị thấy tôn giả một hồi xưa mình học mình đọc đến chỗ này mình không có hiểu tôn hành giả một khi mà ông vận ông dùng cái thần thông mà ông bay á là bao nhiêu, là 18.000 dặm, đó là 6 căn, 6 trần, 6 thức chứ không có gì hết đó. Ông bay một lần tức là 18.000 dặm. Mà khi mà ông bay 18.000 dặm vậy quý vị thấy á, là ông nổi loạn thiên đình. À, nổi loạn thiên đình cho nên nó Phật tổ đến xì cái bàn tay ra nói bây giờ đi đi, đi chừng nào mà ra khỏi bàn tay á, thì cho ông lên làm Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đó, ông vận công ông bay mãi, bay miết, đến ông biết là chắc là xong rồi đó, chắc là ra khỏi đó rồi. À, cho nên ông làm dấu, mà khi mà ông làm dấu rồi đó thì bay cỡ nào nó cũng không ra bàn tay Phật tổ. Như vậy là bây giờ quý vị thấy một cái điểm là bay cỡ nào, suy nghĩ cỡ nào nó không có rời thân năm uẩn, năm bàn tay Phật tổ, năm uẩn như thế đó. Khi mà ông nói là ông đã bay ra khỏi rồi thì bị năm uẩn nó nhốt lại. Nên cứ những lúc đó mình tu là mình tưởng mình xong việc rồi, mà mình không ngờ mình chưa vượt thoát cái năm uẩn. Nên cái tinh thần căn bản nhất là phá năm uẩn đó. Phá được năm uẩn là không thì mình thoát cái khổ. Còn thôi là mình bị cái năm uẩn nó chụp lại, mình tưởng xong rồi nhưng mà bị năm uẩn, tức là năm ấm nó ràng buộc mình, bị sắc thọ tưởng hành thức nó ràng buộc. Mình tưởng nhiều khi mình tưởng là xong rồi. Nên cái việc tu của mình nó phải một sớm một chiều. Trên các ngày nó là xong việc á, xong việc là mới thôi. Còn thôi là cứ mài dũa tu tập suốt để phá năm cái thủ uẩn đó. Đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ 6. Cái phần này cũng rất là quan trọng. Đây. Thu bảy đại. Tức là thất đại á, đất nè, nước nè, gió, lửa, không kiến thức, bảy cái. Bây giờ Đức Phật thu. Nghi tứ đại hòa hợp, thỉnh Phật khai thị. Tức là tôn giả đang nghi là tứ đại hòa hợp. Đất là nước là gió là lửa nó hòa hợp với nhau. Mà thường thường chúng ta thấy nó hòa hợp không? Đất nó hòa hợp với nước không? Lửa nó hòa hợp với gió không? Nghi. Mà chính cái điều này nè, Đức Phật nói là mình mê, mình lầm chấp cho rằng cái tứ đại nó thật. Cho nên từ đó nó sanh ra cái khổ lị. Bây giờ Đức Phật thu về chỉ cho ông thấy rõ là bảy đại nữa không có thật, không có thực thể. Này. A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai thường nói về nghĩa nhân duyên hòa hợp. Cho nên mình thấy là bây giờ mình cảm ơn tôn giả A Nan. Mình phân tích từng đoạn, vì thấy mình học thiền quá là chuẩn ở trong thấy. Nếu mà không có học thiền thì phá chỗ này không được. Đức Như Lai thường nói về nghĩa nhân duyên hòa hợp. Hẹn như bây giờ quý vị thấy cái ly này, nó là nhân duyên hòa hợp. Mà trong cái ly này nó có gồm cái đất, nước, gió, lửa, không kiến thức nằm đây nè. Thì tôn giả này nó hòa hợp nó mới thành cái ly này. Phật đã từng giảng cho con rồi, tất cả các pháp là đều do nhân và duyên, không có một cái pháp nào mà nó một nhân, mà nó phải nhiều nhân, phải không? Nè, bây giờ cái ly này nè, gồm cái đất, nước, gió, lửa, rồi mặt trời, mặt trăng, rồi tất cả cái gì nó hình thù, rồi kể cả cái ông thợ gốm cũng có mặt ở đây luôn. Rồi quán chiếu về cái nhân duyên hòa hợp, quý vị mà coi cái đường xuôi mây trắng của Hòa Thượng á, Hòa Thượng Lạng Hồng nói đó, nghĩa là mình nhìn trên cái ly này là nó đủ hết. Mặt trời, mặt trăng hòa hợp. Thì tôn giả anh em đem cái này ra nói là Phật dạy con nè, Phật nói là các pháp đều do nhân duyên hòa hợp. Như vậy là ở đây á, quý vị nhớ nha, Đức Phật giảng về cái nhân duyên hòa hợp là nói về cái thế giới tục đế. Còn cái thế giới mà chân đế nó không có cái này. Học thiền mới đọc đáo vậy đó. Đây là nói về nhân duyên hòa hợp. Các pháp duyên khởi là nói cái pháp tục đế, chứ không phải là cái pháp là thánh đế đệ nhất nghĩa, trung đạo đế đệ nhất nghĩa. Cái pháp mà trung đạo đế đệ nhất nghĩa thì nó không có những cái tướng này, nó không có tướng nhân à, duyên à, hòa hợp. Đó là cái chuyện mà suông, ông lý luận suông mà mình học cái này biết này. Tất cả các thứ biến hóa trong thế gian đều nhân tứ đại hòa hợp mà nó phát ra. Tại sao Đức Như Lai lại bác bỏ cả hai nghĩa nhân duyên và tự nhiên? Nay con chẳng biết nghĩa ấy như thế nào. Mà tiếp tục thắc mắc nữa. Cuối mâm Phật thương xót khai thị cho chúng sinh nghĩa rốt ráo, trung đạo, không còn các điều hí luận. À. Như vậy đây là quý vị thấy là tứ đại nhân duyên hòa hợp là pháp tục đế, là cái pháp thế gian. Thường thường trong nhà Phật nó có hai pháp. Chẳng hạn như Đức Phật mà nói những người mà bậc hạ căn nói về cái pháp tục đế là Đức Phật đã sanh ra ở thành Ca Tỳ La Vệ. À, cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia, rồi lớn lên ra bốn cửa thành, rồi thấy được cái cảnh già bệnh chết, rồi quyết chí buông hết để đi xuất gia thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề. Còn bậc chung Đức Phật là ta thành Phật đã lâu rồi, thị hiện trong cuộc đời này các ông mà thấy là ta sanh ở thành Ca Tỳ La Vệ rồi lớn lên rồi xuất gia gì đó, đó là ta thị hiện thôi, đó là bậc chung. Còn bậc thượng là Đức Phật, nó là sắc, đều là sắc Phật hết, không có độn xa. Mình thấy tất cả các sắc tướng đều là Phật đó. Nhưng mà ban đầu nếu tất cả các sắc tướng đều là Phật là chúng sanh sanh ác pháp, nó không có chịu tu, vì hiểu không? Cho nên là nói về cái nhân duyên hòa hợp, nói về cái khổ, nói về cái vui, nói về là niết bàn, nói về địa ngục, nói về ngạ quỷ cho chúng sanh nó tu. Tức là ban đầu là quý vị phải nhớ là phải nói về cái pháp tục đế, giảng rõ cái nào là làm, cái nào không nên làm. Rồi sau cuối cùng mới nói về cái pháp chân đế. Pháp chân đế là quý vị đã thuần thục rồi. Đó. Nên đây nói về cái nhân duyên hòa hợp là cái pháp tục đế. Ở đây là Đức Thế Tôn xưa vì hàng phàm phu và tiểu thừa phát minh lý duyên khởi. Hàng phàm phu và hàng thanh văn á, nói về các pháp lý duyên khởi. Tất cả các pháp đều do nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên nó hình thành. Duyên sinh mà duyên sinh tức là duyên diệt, đến cái phần đó là ngưng. Đến cái đoạn sau đó, cái kinh Phương Đẳng là Phật mới nói tiếp. Cho nên mình học Phật là mình phải học xuyên suốt từ đầu đến cuối luôn, chứ mình học lưng chừng mình hiểu ý của Phật nói gì. Đó. Khiến họ tùy duyên để mà biết trở về cái con đường thánh quả. Chứ thôi là lụng luôn, thì hiểu không? Nay nói về đệ nhất nghĩa đế của Đại Thừa không đồng với cái pháp hí luận. Phật khai thị cái nghĩa rốt ráo trung đạo, tức là đệ nhất nghĩa thánh đế. Mà cái phương này, cái xứ sở này, mà quý vị đi học là quý vị, tôi nêu lên là tôi học là quý vị phải lần sau quý vị thuộc lòng luôn. Quý vị mà thuộc lòng cái này á, dầu cho 100 nhà biện luận đến quý vị cũng thắng. Không ai mà nói ra cái lý luận quý vị lọt hết. Mà quý vị phải bảo đảm, nắm chắc cái phần này. Nên đó là Phật xuống cái phương sở này á, là phải Phật dùng bốn cái pháp này á, thì không có ngoại đạo nào mà thắng được hết. Nhưng mà độc đáo nữa, độc đáo bên nhà thiền nó còn độc hơn nữa. Mình dùng cái từ là thiền là độc nhất á, gọi là thiền nhất vị á, chỉ có một vị rốt ráo. Như vậy là bốn cái pháp nào mà xuống cái phương sở này mới có, còn các phương khác không có. Mình học được phải không? Vì thuộc không? Một. Ở đây ai thuộc vô đây lên? Một. À, tôi dò bài, tôi giảng hoài mà mấy vị không thuộc nữa thôi. Một. Ở cái phương sở này là phải có bốn cái pháp này. Mà khi mà quý vị mà có bốn pháp này giống như là cái gia bảo quý vị bỏ túi, Phật trang bị cho mình rồi, mình nhiều khi mình quên. Nó cỡ nào quý vị mà không có lọt qua được cái bốn cái cửa này. À. Các quý vị ngại ha. Đó là tứ tất đàn. Tứ đàn quý vị học rồi phải không? Ngài phải nắm phải thuộc lào luôn á. Một là cái thế giới tất đàn. Cái thế giới tất đàn này, nếu mà ví dụ chẳng hạn như bây giờ ai cũng kêu là cái ly, mà mình nhìn nó không phải thật cái ly, do ông vọng tưởng ông nói cái ly chứ thật nó cái ly. Nhưng bây giờ mình nói cái lưu là tao nói mình khùng á, ông cái ly, ông cái lưu. Thế giới tất đàn là tức là phương tiện thiện xảo chiều uống theo cái dục của chúng sanh là tạm đặt như thế nào thì mình đến đó mình nói cả ly. Hẹn như bây giờ quý vị thấy là cái cuốn sách này á, là mình ở người Việt Nam là kêu là cuốn sách, mà tiếng Anh kêu bằng cái gì? Ví dụ tiếng Anh là kêu bằng cái gì? À, tiếng Pháp kêu bằng cái gì? Thì như vậy là cái thế giới tất đàn là chiều uống theo cái tánh dục của chúng sanh mà nêu bày. Rồi quý vị thấy cái tánh dục của chúng sanh là nó thích cái gì nhất? Vàng, kim cương, phải không? Cho nên phải lập ra những cái thế giới mà nó không những vàng kim cương mà để trong tủ mà chút chút đâu, đầy hết quá, ra bờ đường là đầy luôn, nhà cửa là bằng thất bảo, vàng bạc lưu ly, sa cừ san hô hổ phách mã não. Rồi bắt đầu là nước bát công đức, chim là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, vân vân. Tức là làm như thế nào đó có một cái thế giới nó phải là nó thù thắng gấp trăm gấp tỷ ngàn lần cái thế giới này thì người ta mới chịu buông cái thế giới này để trở về một cái thế giới đó. Thì muốn được như thế thì ta tu lần lần cái tâm ta tịnh, rồi ta phát hiện rằng một cái thế giới nằm ở đâu, ngay nơi tự tâm của mình. Ví dụ nhưng ban đầu là phải nói cái thế giới tất đàn, kế là cái phần hai là phải nói về cái đối chỉ tất đàn, là từng từng cái phương pháp. Chẳng hạn như cái người đó mà ta nóng giận quá mà bây giờ mình đưa cái pháp mà quán bất tịnh là chết, nó càng nóng nữa, nó càng giận nữa, đúng không? Rồi cái người mà loạn động quá mình phải kêu người ta quán cái pháp gì? Pháp gì? Sổ tức. Chứ bây giờ người ta loạn động quá cái mình đem cái pháp gì? Cái pháp mà quán bất tịnh, đúng không? Hay là quán cái pháp nhân duyên thì nó không đúng. Đối chỉ tất đàn là phải đưa đúng pháp. Nên mình học một cái pháp nào đó là mình thấy mình vô mà nó khớp, nó ăn là mình có cái túc duyên cái pháp đó. Hạn như bây giờ quý vị thấy cái thiền của Thiền Pháp Trúc Lâm là ban đầu vô mình thấy là sổ tức tỳ tức chỉ quán hoàng tịnh lục diệu pháp môn đó, đi vô. Mà xưa tôi có ngộ điều cái tôi vô cái pháp sổ tức nó không vô, tỳ tức nó cũng vô. Pháp nào nó cũng vô, nó không có lọt được lục diệu pháp môn. Cái bữa sáng cái làm ở nhà khách cái tôi xúc cát thì tôi thấy mình đang xúc cát mà tại sao mình nhớ nhà, lúc đó chưa học Phật pháp bao nhiêu, mình đang xúc cát mà mình nhớ nhà mình nhìn nó tự nó tan biến, mình thấy lạ quá. Cái mình mặc áo chàng lên, lúc đó chưa xuất gia mới cư sĩ, mặc áo chàng lên trình sư phụ thường chiếu, rồi ngài mới đưa cái nhân duyên giữa tổ Huệ Khả và Bồ Đề Đạt Ma đem Tam Tài An á. Vừa đọc cái đó là mình có cái cửa mà vô liền. Vừa đọc là mình có cửa, nghĩa là mình có duyên với cái pháp đó. Vì hiểu không? Mình có duyên với cái pháp đó thì tự nhiên mình vô là nó rất là nhẹ, tu nó dễ, nó thành tựu vậy thôi. Đó, cho nên đây nó là đối chỉ tất đàn. Đó. Thứ ba là các vị nhân tất đàn. Các vị nhân tất đàn, quý vị thấy là chẳng hạn như vào cái thời Đức Phật đó, là có một cái vị mà tỳ kheo mà tu gần 20 mấy năm mà không có chứng quả vị. Tôn giả Nan một hôm trình với Phật đó, Phật nói là ông về ông nói vua Ba Tư Nặc xây cho ông một cái biệt điện, cái cung điện ông tu mà giống như là cái cung điện của ông trời Đế Thích vậy, phải không? Quả tình vừa xây lên xong cái ông tu 3 ngày chứng A La Hán. Tôn giả Nan hỏi Phật, Phật nói là cái ông thầy tỳ kheo này là 500 đời làm trưởng giả rồi, bây giờ mà tu mà khổ không tu không được, nó ngộ vậy đó. Có những vị gọi là các vị nhân tất đàn, mà mỗi vị là nó có một cái hạnh nguyện, một cái con đường riêng, một cái sở hướng mà mình đưa người ta vô đúng cái chỗ đó, đúng không? Nên có những vị quý vị thấy chẳng hạn như ở tăng đường họ thấy họ khó chịu lắm, nhưng mà có cái cốc nhỏ ở nhỏ xíu thôi, chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy cái phòng thật là lớn họ ở được, họ nó là chịu không nổi, nhưng mà có cái cốc chút xíu thôi chừng 2 mét cũng được, họ ngồi nó là thấy yên. Ngồi ở trong chúng mình theo dõi, tùy theo cái tập nghiệp của mỗi hành giả, cho nên là đưa ra những cái phương hướng. Nhưng mà cuối cùng là gì? Cuối cùng là phải đến cái chỗ thánh đế để nhất nghĩa vượt thoát cái có và cái không, trung đạo đế để nhất nghĩa đế. Ngay chỗ cái có mà không thật có, ngay chỗ không mà không thật không, không thật có, ngay sắc mà không thật có là trơn sắc, ngay không mà không là không phải là ngon không mà trơn không. Đoạn sau mình học. Đặc biệt nhất là tinh thần của nhà thiền là ông Vua Lương Quả Đế là ông hiểu cái tứ tắc đàn. Ông không nói thế giới tắc đàn, ông không nói đối trị tắc đàn, ông không nói các vị nhân tắc đàn, mà ông đưa một cái mũi kiếm ban sơ, ban đầu mà ông vừa gặp Vua Lương Quả Đế là ông đưa cái kiếm đó liền. Thế nào là thánh đế để nhất nghĩa? Mà thánh đế để nhất nghĩa là gì? Là nói về cái pháp chân đế. Tục đế là phi hữu, mà thánh đế, chân đế là phi vô. Hữu và vô là xuyên luôn, không có dính mắt. Thì đó là trung đạo đế để nhất nghĩa đế. Dài dòng lắm, ông nói vậy. Còn ở trên cái văn tự, còn cái ở đây gọi là giáo. Quý vị nhớ nha, đây là giáo nghĩa. Còn cái tinh thần nhà thiền là gì? Quách nhiên vô thánh. Thế nào là thánh đế để nhất nghĩa? Quách nhiên vô thánh. Chỗ đó là rỗng rang, nó không có phàm, không có thánh, không có biên cương, không có xứ sở, không có nhân duyên, không có hợp hết đó. Nhưng ông vừa nghe cái đó là ông Vua Lương Quá Đế là ông như tiếng sét đánh ngang tai luôn, ông chới quế luôn. Thánh đế để nhất nghĩa là chỗ là cực tắc của giáo môn, mà đây là tổ đạt ma quét sạch luôn. Chỗ này là rỗng rang, không có thánh, không có phàm gì hết đó. Mà đến cái đời, quý vị thấy là đến cái đời, mình dùng cái từ là kéo dài đến cái đời của lục tổ, mình đưa ra một cái thiết nó không khác gì thánh đế để nhất nghĩa. Bản lai vô nhất vọng, hà xứ ngã chẳng ai. Nhưng mà cái đời kế tiếp nữa là ông, những người cháu. Người cháu là gì? Quý vị thuộc đó, người cháu gọi là thanh nghiên hành tư. Khi mà thanh nghiên hành tư ban sơ đến gặp lục tổ hỏi làm cái gì đổi rớt, không rớt vào giai cấp. Làm cái gì mà khỏi rớt vào trong giai cấp? Thì lục tổ hỏi hiện bây giờ ông làm cái gì? Thánh đế con còn không làm nữa. Thì lục tổ nói thánh đế mà không làm thì làm gì có giai cấp. Như vậy cái giai cấp tu mình là gì? Như hạn như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, từng bậc đi lên là giai cấp. Tứ không, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, là từng bậc lên. Rồi từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, đó là giai cấp từng bậc. Như là bên Bồ Tát là thập tính nè, thập hạnh nè, thập trụ nè, thập hồi hướng nè, đẳng giác, diệu giác, những cái giai quỷ đi lên. Còn này là thánh đế còn làm không thèm làm. Thánh đế mà ông làm thì thôi rớt trong giai cấp nào. Như vậy là thiền là không trụ ở trên giai cấp, một đường xuyên suốt. Từ lúc mà phàm phu á, mà chứng thành Phật quả là một con đường thôi, chứ không qua con đường thứ hai. Chỉ một con đường thôi, bao nhiêu kiếp cũng thành vấn đề, chỉ một con đường thôi đó. Chi hai gồm chách thể tính tứ đại không phải hòa hợp, chách học nhiều không khéo phân biệt. Rồi bây giờ Đức Phật chách Tôn giả A Nan, mình còn giờ thì mình học hết cái phần này đi. Đến cái phần thu địa đại thì mình đoạn sau. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo ông A Nan rằng trước kia do ông nhàm chán các pháp thanh văn duyên giác của tiểu thừa, phát tâm cần cầu vô thượng bồ đề, nên ngày nay tôi vì ông chỉ bày đệ nhất nghĩa thánh đế. Nhàm chán. Bởi vì Tôn giả A Nan là hồi xưa là ban đầu là tu về các pháp thanh văn. Pháp thanh văn là cái pháp duyên khởi hòa hợp. Mình dùng cái từ là pháp thanh văn là có khổ, có tập, có diệt, có đạo. Nhưng mà ở trong bát nhã thì sao? Mình học tụng hàng ngày nè, không có khổ, không có tập, không có diệt, không có đạo, không có tứ đế, không có gì hết á. Thì bây giờ mà khi mà tôn giả nhàm chán cái pháp đó, bây giờ cần cầu cái pháp Phật thừa, cái pháp vô thượng đạo, pháp Phật thừa, thì bây giờ Phật mới chỉ nè, chỉ bày cái nghĩa thánh đế. Tại sao ông còn đem nhân duyên hí luận ở thế gian mà tự ràng buộc? Những cái pháp này pháp tục đế, pháp ràng buộc. Giống như là bây giờ quý vị thấy á, mà mặt trời lúc nào nó cũng chiếu sáng hết, có đám mây nó bay ngang và nó che lấp đi, tối không thấy được. Đó là nói về cái pháp tục đế. Ông ti học nhiều mà giống như người nói tên thuốc, đến khi thuốc thật hiện trước mắt thì không thể phân biệt đâu là thuốc thật, đâu là thuốc giả. Học nhiều, tôn giả này học rất là nhiều, mà khi mà thuốc thật đến Phật chỉ ra thì lại không biết đâu là thuốc thật. Hẹn như bây giờ cái pháp tục đế là cái pháp phương tiện, là cái thuốc nó không phải thuốc thật, mà cái thuốc mà thánh đế đệ nhất nghĩa là thuốc thật. Nên Phật mới đưa ra một cái ví dụ giống như trong một cái làng này á, ăn cướp á, dù nó đốt làng, đốt sạch luôn. Rồi có một số người ta chạy thoát được, thì cái ông này ông chạy về nhà, ông thấy nhà ông tiêu tan đốt sạch hết luôn. Rồi ông nghi đứa con trai ông chết rồi, ông mới hốt một cái nắm cho, ông bỏ một túi đi đâu ông mang theo hết. Rồi sau này là dân làng ta dựng nhà lên, cái ông cũng dựng nhà lên luôn. Cái một hôm con ông nó không có chết, nó không có chết, mà nó bị cái nhóm ăn cướp này bắt cóc. Rồi 3-4 tháng sau nó trốn, nó chạy về nhà. Nó chạy về nhà cái nó gõ cửa ông, nó nói ba ơi con đây nè. Ông nói mày là đứa con nít, mày là đứa con nít mất dạy, mày thấy tao mất con buồn khổ, rồi bây giờ mày đến mày gõ cửa, mày nói là mày là con tao. Phật nói là khi mà mình từ chối cái chân lý rồi đó, thì chân lý thật hiện đến gõ cửa mình cũng thèm nghe. Gần đây có nhiều người ta còn phỉ báng pháp đại thừa mà, đó cái chân lý nó đến rồi đó, thuốc thật nó đến, mình cũng chấp nhận. Nó nói là lừa đảo, lừa gạt, nói con đít, ông nói mày đừng có lừa tao nha, mày đừng có làm cho thấy tao đau khổ rồi mày giả bộ mày đến mày gõ cửa rồi mày nói là mày là con của tao, không có, mày là lừa dối lừa đảo. Thì Phật nói là khi mà chân lý thật nó đến gõ cửa mình cũng chịu mở cửa đi nghe. Đó, Như Lai nói ông thật là đáng thương xót. Này ông hãy nghe kỹ, tôi sẽ quỳ ông phân tích chỉ và cũng khiến cho người tu pháp đại thừa ở đời sau thâm đạt cái chỗ thật tướng. Đó, bây giờ Đức Phật vô từng bước này. A Nan im lặng chờ nghe lời Phật chỉ dạy. Như vậy là tất cả các pháp thế gian ở cái pháp tục đế là từ đâu mà có? Từ vọng tưởng mà có, từ vọng tưởng mà nó sanh khởi lên. Vọng tưởng là tùy các nhân duyên mà thành tất cả pháp, nó hình thành tất cả pháp, cũng từ vọng tưởng của con người. Bây giờ quý vị thấy mà ngồi mà suy nghĩ mà chế ra cái này, chế tạo cái khác cũng là từ vọng tưởng. Đó là gọi là pháp tục đế bắt buộc thôi. Đó. Hàng vị thừa do biết nghĩa này mà phát minh lý vô ngã, đoạn nhân sinh tử trong ba cõi, trừ được ngã chấp mà không phải pháp rốt ráo của đại thừa. Tức là cái hàng vị thừa do biết nghĩa này mà phát minh lý vô ngã, đoạn nhân sanh tử trong ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà không nắm bắt được cái pháp đại thừa. Mà cái pháp đại thừa là từ nơi diệu lực bên trong. Khi mà không còn dính mắc về ngã nữa, chỗ đó các ngài mới dừng, tiếp tục nữa, tiếp tục đi sâu vô, nhận cái chỗ vô tướng bản thể. Mà khi mà nhận được cái chỗ vô tướng bản thể rồi, các ngài mới dùng cái diệu lực này đi vào trong cái cuộc đời để phát minh, tự chứng, tự ngộ, thấy rõ thực tướng, ý của Phật muốn nói về cái pháp đại thừa. Đây là Đức Như Lai nhân ông A Nan nhàm chán pháp tiểu thừa đã được chỉ dạy từ trước nên mới chỉ thẳng bồ đề, ấm, nhập, xứ, giới đều là giả dối với thật. Nãy chúng ta học qua rồi phải không? Ấm, nhập, xứ, giới với thật. Thảy vì trừ bỏ pháp chấp, nghĩa là thuốc thật trước mắt chẳng hay phân biệt. Đó. Cho nên quý vị thấy hôm bữa mà có một số vị mình chưa học nên tôi nêu thêm. Cho nên là học pháp nó cũng rất là quan trọng. Mình nắm được pháp nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà quý vị mà không nắm được cái pháp đại thừa, không nắm được cái pháp đốn ngộ, thì quý vị tu cả đời cũng giống như một cái con người bình thường không khác. Cũng là sớm mở chiều kinh rồi tới giờ ăn chứ cũng như bình thường thôi. Cho nên quý vị thấy hôm bữa tôi nêu lên đó, đặc biệt nhất là Tây Du Ký ấy, là chư bát giới mà sau này mà được về đất Phật á, là phải nương Đường Tăng và Tôn Ngộ Không. Nếu mà không gặp hai người này á, thì chư bát giới cũng là một, giỏi lắm là một cái thần heo thôi chứ không hơn không kém. Mà nhờ đi theo hai vị này và mới phát minh lên. Cũng vậy, mình nhờ gặp được pháp này, mình nhờ gặp được pháp này, mình nhờ gặp thầy lành bạn tốt môi trường, nó mới đưa mình đi lên. Cho nên đó, có những cái cây đó không có tỏ ra mùi hương, mà nhờ gần những cái cây tỏ ra mùi hương, như là cây chằm, cây nguyệt quế, là chỉ cần một cây chằm nó mọc ở đây thôi thì tất cả nguyên cái khu rừng này đều thơm hết. Gọi là nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng đó, độc mộc khai hoa quạng thọ hương. Một cây mà nó nở hoa thôi là cái rừng nó thơm ngát. Mình tu cũng vậy, cũng nhờ nương theo pháp. Mà pháp này mình đặc biệt nhất là cái pháp tối thượng thừa, cái pháp mà vi diệu nhất là Đức Phật muốn nói cái chỗ rốt ra. Cho nên đó, Tổ Vi Sơn dạy sao? Dây sáng nương quấn cội tùng mà vượt lên ngàn trượng, ấy cũng bởi nương nhờ thắng nhân mới có cái chỗ thắng quả được nhiều lợi ích. Cây sắn mà cây bìm nó đâu có vươn lên được, mà nó leo lên cây tùng nó vươn lên. Chính cái nhờ đó mà nó nhờ được lợi ích lớn. Thấy hết. Tóm lại, trước kia Phật nói nghĩa nhân duyên hòa hợp sanh là muốn chỉ cho chúng sanh thấy, tuy nó sanh mà không thật sanh. Tuy nó sanh khởi mà không thật sanh. Mà bây giờ Phật nói cái pháp thánh đế đệ nhất nghĩa nè, tuy nó sanh mà không thật sanh thì ngay đó tức là vô sanh, tức là trung đạo đế, đệ nhất nghĩa đế. Vậy thôi, chứ không có tách ra. Cho nên cái tục đế và chân đế nó không có tách ra được. Ngay trong cái tục đế mà thấy, mà thấu được là chân đế nằm kế bên. Như vậy là Phật nói là tất cả các duyên hòa hợp nó không có thật. Mà ngay chỗ nó không có thực, thể nó không thực á, là ngay chỗ nó sanh lên tất cả các pháp, là mình không có dính mắt, mình không có trụ tướng, mình sanh tâm á, là ngay đó sanh tức là vô sanh. Đơn giản vậy thôi, ngay sanh tức là vô sanh. Người mê chấp theo pháp nhân duyên nên thấy giống như là có pháp thật sanh. Do thấy có pháp thật sanh nên ở trong đó hí luận nào là nhân duyên, nào là tự nhiên. Mà quý vị buông hết cái chỗ đó thì tức khắc là tự nhiên nó hình thành lên. Buông hết đi, buông hết cái hí luận đó đi. Thì tự biết à. Như vậy đây là Đức Phật dạy là người mình mà khéo tu á, nhận hiểu rồi cái mình ứng dụng mình tu ngay đó liền rõ, tuy nó sanh nhưng không có thật thể sanh, mà nó giống như là nó là gì, nghiêng một thể giác Như Lai tạng tánh, thì đâu cần phải đoạn diệt nữa, đâu cần đoạn diệt đó nữa đâu đó. Thấy không, toàn thể pháp giới đều là Như Lai tạng tánh mà Đức Phật muốn nói. Như vậy đây là sanh không thật sanh thì không phải có, còn vốn Như Lai tạng tánh thì không phải là không. Đó là nghĩa trung đạo đế, đệ nhất nghĩa đế. Như vậy là Đức Phật muốn chỉ cho tôn giả A Nan và những người học pháp đại thừa phải thấu được cái chỗ là thánh đế đệ nhất nghĩa. Mà nãy tôi nói quý vị đó, cái chỗ mà thánh đế đệ nhất nghĩa mà đến cái tinh thần của nhà thiền á, mà Tổ Đạt Ma ngài còn nói là quách nhiên vô thánh, không có thánh, không có phàm, không có gì hết, bản lai vô nhất vật. Đó. Thì kỳ sau chúng ta học tiếp, kỳ sau Đức Phật thu bốn đại trước. Đó. Vì chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh do biên thể nghiện độ, phiền não vô tận thể nghiện đoạn, pháp môn vô